Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài ấm tố.
Mến chào quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, danh dự, nhân phẩm, uy tín là quyền nhân thân của mỗi cá nhân và được pháp luật bảo vệ. Mỗi cá nhân đều có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình khi bị các chủ thể khác xâm phạm. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi thế nào là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín? Có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xúc phạm hay không? Vấn đề này được đề cập trong chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
Theo bản án dân sự sơ thẩm số 110 ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Tòa Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ về yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín giữa nguyên đơn là ông Phạm Quốc Hờ với bị đơn là ông Nguyễn Hiếu Lờ, bà Nguyễn Khánh Vê và bà Hồ Thị Ngọc Tờ. Về nguyên đơn trình bày, ngày 18 tháng 10 năm 2022 giữa nguyên đơn với bà Vê, ông Lờ có cự cãi. Nguyên đơn cho rằng, vào buổi sáng như mọi ngày, vợ ông bán bánh mì trước quán cà phê của gia đình thì có khách đến mua bánh mì. Do khách đông nên nói khi làm xong đem bánh mì đến quán nơi vị khách đang uống.
Sau đó vợ của nguyên đơn đem thức ăn cho khách. Khi đến quán thì bà Vê chửi và tiếp theo ông L kéo sang quán của nguyên đơn chửi bới thô tục nhằm chà đạp nhân phẩm của gia đình nguyên đơn. Sự việc xảy ra gia đình gọi điện thoại báo công an. Khi công an đến thì các bị đơn mới ngưng không chửi nguyên đơn.
Qua sự việc trên, nguyên đơn yêu cầu các bị đơn ông L, bà V và bà Tờ là những người đã vu khống chà đạp danh dự nhân phẩm của nguyên đơn và qua đó còn làm giảm doanh thu trong 3 tháng do khách hàng không ủng hộ quán của gia đình nguyên đơn như trước khi sự việc xảy ra. Nên nguyên đơn yêu cầu mỗi bị đơn phải bồi thường thiệt hại số tiền 15 triệu đồng, tổng cộng là 45 triệu đồng và các bị đơn phải công khai xin lỗi nguyên đơn và có sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Theo quy định pháp luật, hành vi như thế nào được xem là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác? Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác là hành vi dùng những lời nói hoặc hành động mang tính sỉ nhục, thô bỉ, nhục mạ, xuyên tạc nhằm để hạ thấp, chà đạp giá trị của người khác, đồng thời làm giảm uy tín, gây thiệt hại về danh dự, nhân phẩm của đối phương.
Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều nhận hồ sơ khởi kiện của nguyên đơn Phạm Quốc Hờ ngày 29 tháng 12 năm 2022. Tòa án đã chỉ định hòa giải viên để tiến hành hòa giải nhưng các bị đơn vắng mặt không lý do. Sau đó, tòa án đã thụ lý án và tiến hành giải quyết theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Tòa án tiến hành tống đạt thông báo thụ lý, thông báo hòa giải cho các bị đơn. Nhưng các bị đơn không đồng ý nhận văn bản tố tụng của tòa án nên tòa án đã lập biên bản, không tống đạt được và tiến hành niêm yết các văn bản tố tụng và tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định pháp luật. Vì các bị đơn nhiều lần vắng mặt không lý do nên tòa án không ghi nhận ý kiến của các bị đơn và không tiến hành hòa giải được.
Ý kiến phát biểu của đại diện viện kiểm sát về quan điểm giải quyết vụ án, theo quy định pháp luật căn cứ để yêu cầu bồi thường thiệt hại là phải có thiệt hại thực tế xảy ra, nhưng nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại và yêu cầu các bị đơn công khai xin lỗi mà nguyên đơn không chứng minh có thiệt hại nên không đủ cơ sở để xem xét. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường đã tổ chức hòa giải ông L. Ba Tờ thừa nhận lỗi và xin lỗi ông Hờ, nên yêu cầu nguyên đơn là lặp lại việc đã được thực hiện trước đó là không phù hợp nên không được chấp nhận. Việc xác định bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm thực hiện như thế nào? Trường hợp này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Các thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm để xác định bồi thường được quy định tại điều 592 của Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau. Chi phí hợp lý để hạn chế khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, thiệt hại khác do luật quy định nếu có. Ngoài ra còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất tinh thần.
Và cụ thể, mức bồi thường thiệt hại cho danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xúc phạm được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Căn cứ khoản 2, điều 592 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định, mức bồi thường thiệt hại bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, thiệt hại khác nếu có. Ngoài ra, còn phải bù đắp tổn thất về tinh thần. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định.
Hội đồng xét xử nhận thấy, tuy các bị đơn vắng mặt và không ghi nhận ý kiến các bị đơn, nhưng nguyên đơn khởi kiện và cung cấp hai biên bản hòa giải ở cơ sở qua lời khai của nguyên đơn cũng như ý kiến các bị đơn tại các buổi hòa giải cơ sở, thấy rằng giữa nguyên đơn và bị đơn có cự cãi với nhau. Ông L có sang quán của nguyên đơn chửi bới và nói nguyên đơn là thằng ăn trộm, ở tù mới ra, và bà Tờ cũng thừa nhận có nghe thông tin từ người khác nên nói lại.
Như vậy, sự việc ông L chửi nguyên đơn và vu khống nguyên đơn là có thật, và bà Tờ nghe thông tin không đúng sự thật để nói với ông L. Từ đó ông L nói lại thông tin sai lệch về nguyên đơn là việc làm không đúng. Hội đồng xét xử thấy việc ông L nghe theo lời bà Tờ để nói lời lẽ vu khống nguyên đơn là đã xúc phạm đến danh dự nhân phẩm uy tín của nguyên đơn và gây mất trật tự nơi công cộng. Theo quy định tại Điều 34 Bộ Luật Dân sự, thì danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
Tại phiên tòa, nguyên đơn cho rằng việc làm của các bị đơn không những làm ảnh hưởng uy tín danh dự của nguyên đơn mà còn thiệt hại đến tinh thần. Nhưng nguyên đơn không quy ra thành tiền mà chỉ cần bị đơn phải công khai xin lỗi nguyên đơn và có chứng kiến của hai bên và chính quyền địa phương. Nhưng xét chứng cứ hồ sơ thể hiện sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban nhân dân phường tiến hành hòa giải, ông L và bà Tờ cũng thừa nhận lỗi, xin lỗi gia đình ông H. Kết quả hòa giải thành.
Đồng thời, nguyên đơn yêu cầu các bị đơn bồi thường mức thu nhập của gia đình trong 3 tháng với số tiền tổng cộng 45 triệu đồng. Nhưng trong suốt thời gian khởi kiện đến phiên tòa diễn ra, nguyên đơn không cung cấp chứng cứ để chứng minh yêu cầu thiệt hại mức thu nhập. Như phân tích của kiểm sát viên tại phiên tòa, nguyên đơn không cung cấp chứng cứ để chứng minh nguồn thu nhập trước khi sự việc xảy ra, cũng như sau khi sự việc xảy ra, nên không có cơ sở để buộc các bị đơn bồi thường tiền cho nguyên đơn.
Từ những căn cứ và phân tích nêu trên, hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu các bị đơn phải bồi thường số tiền 45 triệu đồng và xin lỗi công khai.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài. Tâm tôi nhìn lại sau lưng dấu chân in hàn năm tháng, cuồng sống bon chen ban đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ, quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu một màng riêng ai. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ, quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu
chào thân mến, chương trình Câu chuyện Pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện Pháp luật kỳ sau.